Đây là chỉ như lên tàn tự giác thánh trí, lìa bốn câu có không à. Bởi vì ở bên Ấn Độ thường thường hay chấp mỗi một câu thành bốn câu à. Vì vậy mà gọi là bốn câu. Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, cuối sinh vì nói lìa một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, chỗ chẳng hành của tất cả ngoại đạo là chỗ hành của tự giác thánh trí. Lìa vọng tưởng, tự tướng, cộng tướng vào nghĩa đệ nhất chân thật. Các địa thứ lớp tiến lên địa tướng thanh tịnh, tùy vào địa tướng của Như Lai, bản nguyện không khai phát. Ví như châu Mani có các hình sát cảnh giới vô biên tướng hạnh, tướng tự tâm hiện thú bộ phận, tất cả các pháp. Con và các vị đại Bồ Tát lìa kiến chấp vọng tưởng tự thánh, tự tướng, cộng tướng như thế vân vân, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến tất cả chúng sanh được tất cả an lạc đầy đủ sung mãn à. Đây là cái câu hỏi hay là cái lời cầu xin Đức Phật giải thích cho biết rõ cái nghĩa bốn câu à, mà ngoại đạo họ chấp. Mà chỗ đó thì trong Phật giáo không thừa nhận à. Cái chỗ ngoại đạo họ chấp thì trong Phật giáo không thừa nhận. Mà nếu biết rõ cái nghĩa bốn câu này rồi thì các ngài tu hành từ sơ địa tiến lên tới thập địa, rồi chống được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành Phật ừ. Rồi giáo hóa tất cả chúng sanh được đầy đủ sung mãn an lạc. Đó là cái ý hỏi. Nhưng mà đây ngài có dùng cái ví dụ như châu Mani có các hình sắc cảnh giới vô biên tướng hạnh, tướng tự tâm hiện thuốc bộ phận, tất cả pháp. Nói là như cái hạt châu Mani, mình nói châu Mani thì mình chưa biết, nhưng bây giờ như là cái hòn pha lê tròn, hay là có tám góc tám cạnh để ở đây, rồi bên đây có màu đen, kia màu trắng, nọ màu đỏ, màu vàng vân vân, để bốn phía. Thì trong mình nhìn trong cái hạt châu đó thấy có cái hạt lưu ly đó, mình thấy có bốn năm sáu thứ màu đó không à. Những thứ màu đó hiện ở trong này, mà những cái màu hiện ở trong này đó đó là có hay là không có, chỉ là cái bóng thôi, phải không? Nhìn vô trong cái hạt châu mình thấy cái bóng đen đỏ trắng vàng, mà sự thực đó là bóng chứ không phải là thiệt. Thì cũng như vậy, tất cả các pháp nó có nó không, nó viên danh đủ thứ gọi là thúng. Tâm hiện thú bộ phận tức là từ tâm hiện ra có tình phần, có tình thứ. Mà tình phần, tình thứ đó nó không có thiệt. Vì vậy cho nên nói là tâm hiện thú bộ phận. Do đó mà mình biết tất cả pháp nó không thiệt. Mà nếu biết rõ như vậy rồi thì mới chống tiến lên quả vị Bồ Tát cho đến quả vị Phật. Đây là giải, chỗ này ngài giải rộng. Ở Tây Quốc có 96 thứ ngoại đạo đều là do bốn câu có không vân vân khởi ra 62 lưới kiến chấp à. Sở dĩ mà có 62 thứ kiến chấp là vì căn cứ vào cái bốn câu hoặc có hoặc không, rồi chẳng phải có chẳng phải không, cũng có cũng không vân vân, cái nào cũng thành bốn câu hết. Luận Bảo Tánh nói: Bồ Tát không loạn ý, đối với chân không diệu hữu này vẫn có ba cái nghi. Một là nghi không để diệt sắc, chấp cái không đoạn diệt. Hai là nghi không khác với sắc, chấp ngoài sắc có không. Ba là nghi không làm Phật, chấp không làm hữu à. Ba cái nghi mà Bồ Tát này có thì chúng ta có không à. Một là nghi không để diệt sắc, chấp cái không đoạn diệt. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái người đó hay là cái đồ vật đó, mình thấy rồi theo cái luật vô thường, cái người đó hoặc đồ vật đó hoại đi, thì như vậy cái không đó nó đã diệt cái sắc, phải không? Cái người đó vật đó là sắc, mà bị cái không nó diệt rồi thì mình chấp cái người đó làm sao? Người đó là chấp là cái không đoạn diệt. Như vậy thì cái người đó vật đó nó mất rồi là mất luôn, không còn gì nữa, gọi là chấp cái không đoạn diệt. Đó là thứ nhất. Mà trước mắt mình có hay chấp gì không? Nghĩa là cha mẹ mất rồi thôi, muôn kiếp không bao giờ gặp lại. Mình nghĩ vậy, phải không? Thì tức là coi như đoạn diệt rồi. Hoặc là cái món đồ hư nó bể rồi thì nó thôi, muôn đời không gặp lại. Mình cho rằng cái đó gọi là mất luôn, cho nên gọi là không đoạn diệt. Hai ni không khác với sắc, chấp ngoài sắc có không, thì cái này mình cũng nghi luôn. Cái bàn này sắc, cái ngoài kia trống là không, thì không với sắc là khác nhau, cho nên ngoài không có sắc, ngoài sắc có không. Cái này là cái dễ nghi nhất, phải không? Chứ không có thấy ngay nơi sắc mà là không. Đó. Ba nghi không là vật, chấp không là hữu. Đó. Ở đây mình nói cái bàn, ngoài này mình nói hư không, thì cái bàn có tên, hư không cũng có tên. Mà bàn có tên nên có, hư không có tên cũng là có. Như vậy thì chấp không là hữu, vì hư không nó có tên cho nên nó có. Cũng như cái bàn có tên nhưng cái bàn có, cái nhà có tên nhưng nhà có. Bây giờ hư không có tên thì hư không cũng phải có. Đó là gọi là chấp nghi không là vật đó, chấp không làm hữu. Thì ba cái nghi đó Bồ Tát còn nghi hướng nữa mình. Bồ Tát còn vậy hướng là phàm phu mãi đảo ư. Đó, bây giờ dẫn một cái khác. Đại Trí Độ Luận kệ nói: có không hai kiến diệt còn chẳng còn, diệt chẳng còn. Các pháp thật tướng Phật đã nói. Nghĩa là cái pháp thật tướng là sao? Là diệt được cái kiến chấp có và không. Diệt được cái kiến chấp có và không, đó là thật tướng Phật đã nói. Chư pháp thật tướng là chỗ hành của tự giác thánh trí. Nói cái pháp thật tướng là cái chỗ mà chư Phật, chư Bồ Tát khi được tự giác thánh trí rồi nhận cái đó. Bây giờ mới dẫn cái đoạn Thiên Dẫn Tuyệt Vô Ý Quán nói, thiên này là của ngài Đỗ Thuật Pháp Sư này làm. Nghĩa chân không này không thể nói tức sắc chẳng tức sắc, không thể nói tức không chẳng tức không, tất cả đều không thể nói, không thể nói cũng không thể nói. Lời này cũng chẳng thọ, vượt xa không còn chỗ gá, chẳng phải chỗ lời nói đến, chẳng phải chỗ hiểu được, ấy gọi là hạnh cảnh, tức là cái hạnh đạt đến cái cảnh đó. Thì cái chỗ này giải thích cho quý vị thấy, nghĩa chân không mà tôi hay nói đó, là chân không mà của Lục Tổ nói, bản lai vô nhất vật đó. Cái chân không mà không phải không, cho nên nó không thể nói tức là sắc, hay là chẳng tức sắc, không thể nói là tức không, chẳng tức không. Bởi vì nếu nó là sắc á, thì nó là có hình tướng bị vô thường, nó chẳng tức sắc á, thì nó là không nên, cũng không được. Còn không thể nói tức không, chẳng tức không, thì không thể nói nó là không nên, mà cũng không thể nói nó là không phải không, bởi vì nó không có tất cả tướng mạo. Tất cả đều không thể nói, nghĩa là không có thể mở lời nói cho tới nó được. Không thể nói cũng không thể nói, tại sao vậy? Cái không thể nói cũng không thể nói. Thì cái ý này như tôi đã nói hôm trước đó, ở trong bộ kinh mà Trung Bộ hay là bên Hán thì gọi là Trung A Hàm, thì có bài kinh vừa rồi giảng nói về thanh tịnh đạo đó. Tới cái chỗ mà ngài Anna hỏi Phật, hỏi rằng thế nào là niết bàn á, xả có phải là niết bàn không đó, xả hết không còn dính kẹt cái tưởng dục nè, tưởng sắc nè, tưởng vô sắc, cho tới cái tất cả cái tưởng đều diệt, thì như vậy có phải là niết bàn không? Đức Phật nói cũng là niết bàn, cũng không phải niết bàn. Xả tất cả cái đó, tất cả dục nè, sắc nè, tưởng nè, phi tưởng nè, xả hết những cái đó phải niết bàn chưa? Thì Đức Phật nói cũng là niết bàn, cũng không phải niết bàn. Tại sao? Phật nói nếu xả tất cả mà còn chấp cái xả là chưa phải niết bàn. Xả tất cả mà không còn chấp cái xả mới là niết bàn. Cũng như nói không thể nói mà còn chấp cái không thể nói thì cũng chưa phải là cứu cánh thành tịnh, phải không? Không thể nói mà cũng không thể nói nữa, cái không thể nói cũng không chấp nữa, thì mới là tới cho cứu cánh thành tịnh. Nói như vậy đó thì quý vị mới thấy nó tế nhị vô cùng. Mình cứ chấp, ví dụ mình nói là lỗi, rồi cái mình lập thinh, mình chấp lập thinh đó là đạo, phải không? Mà đạo chưa? Không thể nói là không phải đạo, nhưng mà làm thinh rồi cũng không phải đạo luôn. Đừng chấp cái lòng thinh nữa đó. Làm thinh mà không chấp cái lòng thinh mới là đạo. Cho nên xả mà không chấp cái xả đó mới là niết bàn. Cho nên sau ngày A Nan hỏi thế nào là giải thoát, thì Phật trả lời nếu còn thọ là chưa được giải thoát, hết thọ mới giải thoát. Nghĩa là xả mà còn chấp cái xả là còn thọ, như vậy là chưa được giải thoát. Thì mấy cái chỗ này nó quá tế nhị. Cho nên cái người học đạo nhiều khi mình lầm lẫn, biết có một chút hay được có một ít mà mình tưởng là cứu kính rồi, thành ra cái đó là cái sai lầm của mình. Nên lời nói này cũng chẳng thọ đó, kể cả cái lời nói này cũng không thọ, vượt xa không còn chỗ cá, chẳng phải chỗ lời nói đến, chẳng phải chỗ hiểu được, ấy gọi là hạnh cảnh. Tới chỗ đó mới là chỗ chân thật đó. Vì cái sao? Vì sanh tâm động niệm liền trái pháp thể, liền mất chánh niệm. Còn với cái tâm còn khởi niệm, khởi niệm là xả, thì cái đó cũng là còn động niệm. Thì như vậy là trái với cái pháp thể, mất cái chánh niệm. Cho đến nếu tiền giải không rỗng, không rỗng suốt, thì không cho đâu tiếp tục tu hành. Cái chữ tiền giải này quý vị biết không? Tiền giải là phàm mình tu, mình làm cái gì trước phải có cái hiểu. Cái hiểu trước là gọi là tiền giải. Nếu cái tiền giải đó là rỗng không, không có thiệt, thì không do đâu mình tu hành được. Ví dụ như giờ trước mình tin được cái lý vô thường, thấy ở tất cả pháp là vô thường, cho nên cuộc đời tạm bợ, mình chán mình đi tu. Chứ vậy là do là mình tiền giải được cái lý vô thường, phải không? Nhờ cái tiền giải đó mình phát tâm mình tu. Nếu cái tiền giải đó mà không á, không có, thì cái tu cũng không do đâu mà được. Nếu chẳng giải hạnh pháp này, dứt cái tiền giải không do đâu, dứt cái tiền giải không do đâu thành chánh giải kia. Nếu mà chẳng giải hạnh pháp này, tức là giải và hạnh của cái pháp này nó đi đôi, mình bỏ mất cái tiền giải trước thì không do đâu mà mình thành chánh giải. Nếu giữ cái giải chẳng bỏ, nếu mất cái giải, mất cái hiểu trước thì không thế nào đi tới chỗ chánh giải. Còn nếu mà mình giữ cái giải trước thì sao? Nếu giữ cái giải chẳng bỏ thì cũng không do đâu vào chánh hạnh. Bỏ thì cũng không do đâu mà thành chánh hạnh, chánh giải. Còn giữ thì cũng không do đâu thành chánh hạnh. Thế nên hạnh do giải thành, hạnh khởi thì giải tuyệt. Mấy cái câu này đó là một cái thành ngữ hay là một châm ngôn mà chúng ta phải nhớ mãi. Hạnh do giải thành. Cái hạnh mà được là do cái hiểu mà thành hạnh. Thí dụ giờ quý vị hiểu được cái tâm lâu nay mình chấp là vọng tưởng, mình hiểu rõ nó là vọng tưởng, cho nên mình mới khởi cái hành là bỏ nó, không theo nó, phải không? Đó gọi là tu. Như vậy thì mình bỏ không theo cái tâm vọng tưởng, là trước mình biết nó là vọng tưởng. Còn nếu mình nghĩ nó là tâm mình thiệt thì mình có theo không? Nếu mình nghĩ nó là tâm mình thiệt thì mình cứ theo, mình chạy cho nó để tính toán sau đó. Ở giờ mình hiểu nó là hư dối, là vọng tưởng, hiểu vậy cho nên mình mới không theo nó, thì đó là hạnh. Thế nên hạnh do giải thành đó. Hạnh khởi thì giải tuyệt. Mà nếu mình buông á, buông hết những cái vọng tưởng đó mà mình còn khởi nghĩ buông vọng tưởng thì sao? Thì còn giải hết giải. Cho nên khi mà mình buông vọng tưởng rồi, nó không còn vọng tưởng nữa, thì cũng bỏ luôn cái tên vọng tưởng, không còn giữ nó. Vì vậy mà nói là hạnh khởi thì giải tuyệt. Nghĩa để nhắc chân thật y cứ vào sơ địa kiến tạo từ nhận được thật tướng các pháp. Kinh Hoa Nghiêm thì chỉ thập trụ sơ tâm thấy rõ Phật tánh cùng Phật không khác. Trải qua các vị, một vị tức là tất cả vị, hạnh bố tức là thứ lớp, điểm thứ, viên dung tức là đốn ngộ, thường dùng vô công dụng đạo nhiệm vận tiến đến Phật. Vào cõi nước vô biên khắp hiện sắc thanh đều chẳng ngoài sai biệt trí do tự tâm hiện ra. Như vậy thì khi tu hành mà tới được những cái cảnh giới bất tư nghì của chư Phật thì đó là do cái sai biệt trí tự tâm hiện ra chứ không có gì lạ. Bốn câu để giải bốn câu là gì? Là câu một, câu khác, câu cũng một cũng khác, câu chẳng phải một chẳng phải khác. Câu một là nhiếp thuộc về hữu và thường, câu khác là nhiếp thuộc về vô và vô thường. Ba cái này đều có bốn câu. Pháp của ta cũng có nghĩa phá bốn câu, nghĩa là pháp của Phật luôn luôn là để phá bốn câu. Văn Niết Bàn Luận nói còn mà chẳng phải hữu, tức là phá cái gì? Để phá cái chấp thường ở thanh văn. Mất mà chẳng phải vô, để phá cái chấp đoạn ở thanh văn. Nghe còn mà không phải hữu, tức là chúng ta khi chết rồi, nếu mình đạt đạo nhập Niết Bàn là còn hay là mất? Nếu mà nói mất thì không được, nếu nói còn mà còn thì người ta nghĩ còn giống như là mình còn sống, có thân hình, cũng có đi lại lăng xăng, cho nên nó còn mà chẳng phải hữu, không phải có. Đó là phá cái chấp thường ở thanh văn. Mất mà chẳng phải vô, để phá cái chấp đoạn ở thanh văn. Mất mà chẳng phải là vô, tuy vô mà là hữu. Tuy nói là không mà sự thực là có. Còn mà chẳng phải hữu, tuy hữu mà vô, có mà không. Đây là xong phá cả hữu vô. Hiểm bài cũng hữu cũng vô. Tuy hữu mà vô nên nói phi hữu, tuy vô mà hữu nên nói phi vô. Đây là phá cũng hữu cũng vô. Hiển bài phi hữu phi vô thải đều lẫn nhau phá trừ, để hiển trung đạo là chỗ Phật sở hành. Thiệt ra thì ở Ấn Độ chấp ly ti như vậy, chứ Việt Nam mình chấp đơn giản lắm, phải không? Chỉ có hai à, hoặc là có hoặc là không thôi à. Hoặc là còn hoặc là mất thôi, phải không? Chứ học tới nói chẳng phải còn chẳng phải mất, cũng còn cũng mất gì hết. Bây giờ nói sau khi chết là còn hay là mất thì bây giờ nói đơn giản thì Phật nói nó còn hay mất? Theo Phật nói thì còn hay mất? Mình trả lời thì luôn luôn phải còn hay mất. Mình trả lời mất, Phật nói còn, phải không? Nếu còn thì bị chấp thường, nói mất thì bị chấp đoạn, phải không? Thì giờ mình làm sao cho nói mà không bị hai cái chấp thường chấp đoạn đó, nói sao? Còn mà không phải có, mất mà không phải không. Còn mà không phải có, tại sao? Vì còn nhưng mà không có cái hình tướng sinh diệt như bây giờ, cho nên nó không phải có. Như vậy để người ta phải chấp là thường. Bây giờ mình sống vậy thì chết thì cũng sống vậy vậy đó, như thường phải. Nên cho nên còn mà không phải có, mất tức là mất cái hình tướng này, nhưng mà phải không phải không, nó còn cái tánh giác. Là như vậy thì mới hiểu được cái trung đạo. Mình nói đơn giản để mình hiểu, chứ nói kiểu mà bốn câu thì nghe nó rắc rối quá, phải không? Nó lăng xăng, nó phiền. Nhưng mà không phải có tức là có, mà chẳng phải không tức là không. Cái nghĩa thì lặp đi lặp lại nó rối rắm thôi, chứ cũng trong cái nghĩa có và không. Đó là cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ. Rồi bây giờ Phật mới bắt đầu trả lời. Phật bảo Đại Huệ: lành thai, ông hay hỏi ta nghĩa như thế, được nhiều an lạc, được nhiều lợi ích, thương xót tất cả chư thiên và người đời. Phật bảo Đại Huệ: lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông phân biệt giải nói. Như vậy thì Phật tán thán với câu hỏi của Ngài. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lành thai, xin phân thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Phàm phu ngu si chẳng biết tâm lượng, chấp tánh trong ngoài, không biết tất cả cái pháp đó do tâm hiện ra mà chấp cái tánh trong và ngoài. Y nơi một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, tự tánh là tập nhân chấp trước vọng tưởng, tự tánh tức là cho thực có đó, thực thể đó. Đó là nói có là thực có, nói không là thực không đó, là tự tánh. Như vậy thì cái chấp đó là do cái nhân nó huân tập chấp trước vọng tưởng mà sanh, chứ không có thiệt. Giải thích chẳng biết tự thân hiện lượng thì toàn thể là thức. Tự nhiên chẳng biết lý do các tánh trong ngoài lầm ở trước mắt, vọng sanh phân biệt, đây là sở do sanh tứ cú. Tập nhân là chỉ cho chủng thức, chẳng biết tâm lượng tức là tức thành tập nhân, cố nhiên sanh chấp trước vậy. Bây giờ Phật nói ví dụ. Ví như bầy nai bị khát, bức ngạt thấy thấm nắng trong mùa xuân mà khởi tưởng là nước, mê loạn chạy tìm, không biết chẳng phải nước. Như thế người ngu hư ngụy vọng tưởng quân tạp từ vô thủy, ba độc đốt tâm ưa cảnh giới sắc, thấy sanh trụ diệt chấp tánh trong ngoài, rơi nơi tưởng một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường vọng kiến nhiếp thọ. Thì Đức Phật nói cái vụ trước rồi cái pháp sau. Ví dụ như con nai nó đang khát nước quá, rồi buổi trưa mùa xuân mình nói như tháng 2, tháng 3 đó, những cánh đồng thênh thang bát ngát ở miền Tây, cái mình ra ngoài mình nhìn thấy ở xa ngoài tiếng ù ở trong đó, rồi ở dưới có cái hơi bốc lên, rồi cái nắng gió đùa, cái thấy như có những cái lượng sóng chập chờn, những con nai khát nước cũng thấy sóng chập chờn, tưởng đó là dòng suối hay là con sông gì đó, nó chạy ào tới đó để nó kiếm nước. Thì khi nó chạy tới đó thì sẽ làm sao? Nó chỉ thấy nắng chứ không thấy nước ở đâu hết. Thì như vậy chỉ nhập mình mà vô ích. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nói như thế, tức là kết luận cái người ngu hư ngụy vọng tưởng quân tập từ vô thủy, tức là bị cái vọng tưởng quân tập từ hồi vô thủy tới giờ, ba độc đốt tâm. Ba độc là gì? Bởi tham sân si nó đốt tâm á, ưa cảnh giới sắc, mới là đắm mê cảnh giới sắc, thấy sanh nè, trụ nè, diệt, rồi chấp cái tánh nó là thực, nào là ở trong, nào là ở ngoài, rơi nơi tưởng hoặc là một, hoặc là khác, hoặc là đồng, hoặc là chẳng đồng, hoặc có hoặc không vân, rồi chấp nó, đó là do cái vọng kiến chấp nó nhiếp thọ, nó gìn giữ. Thì mình có giống cái hạng người này không? Thì giống như vậy thì mình phu phu sao? Phải mình phu phu không? Mình tu mình đâu phải tệ vậy, mình đâu có đến nỗi là kẻ phu phu, phải không? Mình ít ra cũng là con người tỉnh một chút chứ, giác một chút. Nếu mình chấp tất cả cảnh sắc, cảnh giới sắc, thấy có thanh trụ diệt rồi chấp nó hoặc trong hoặc ngoài, hoặc là đồng hoặc khác vân vân, đó là cái ngu phu. Giống như con nai mà bị đói khát, bị khát rồi nhìn thấy tưởng chừng như nước rồi đùa chạy tới, chỉ là khổ vô ích. Vậy đó mà chúng ta bây giờ, tôi nói thí dụ như mấy huynh đệ mà thấy có một cô nào đó đẹp, thì cái đẹp có thiệt không? Thử trả lời tôi, có đẹp thiệt không? Thấy đẹp, nếu mà thấy một cô nào 17, 18, 20 tuổi mà thiệt đẹp á, thì mình nhớ tới bà nội của cô đó. Bà nội cô đó sao? Lưng còng da nhăn lại, thì rồi cổ cũng sẽ giống bà nội chứ có gì đó, có đẹp thiệt đó. Thì bây giờ mới thấy tưởng như đẹp, lúc về còn da thịt mơn mởn tưởng là đẹp, chứ còn nếu mà chừng 60-70 tuổi như bà nội của cổ thì cổ cũng vậy thôi, có gì đâu đẹp. Thì như vậy thì mình không có cái tưởng điên đảo, nhưng mà vì sở dĩ mình có những tưởng điên đảo là tại tham sân si đó, nó thiêu đốt ở trong, rồi mình tưởng điên đảo. Vì tưởng điên đảo đó mà nó làm cho mình khổ. Nếu mà thấy tất cả sắc mà mình không có đắm trước, mình thấy, ví dụ bây giờ mình thấy cái đèn nó mới, mình cho đèn là đẹp, nhưng mà biết chừng 3 năm nữa thì nó cũng rã rời, thì thôi nhớ cái rã rời nó kêu mình hết tham, phải không? Như vậy đó là thấy biết được cái lẽ thịt của các pháp thì mình không có chấp, còn bởi vì không biết được lẽ thịt của nó cho nên mình khởi chấp, mà khởi chấp thành mê loạn. Mà sở dĩ không biết lẽ thịt là vì tham sân si nó thúc đẩy, phải không? Chứ có cái gì thiệt đó? Nó bây giờ giả sử trong chúng của mình mấy bên còn trẻ, hôm mấy 30 tuổi, có cái vẻ đường đường tăng tướng đó, người ta thấy thì nói cái huynh đó có tướng mạo khôi ngô á, đẹp quá. Nhưng mà nghĩ nếu mà huynh đó mà được chừng 70 tuổi rồi đó, đây cỡ như đừng nói ai xa lạ, cởi những chiến chơi mà chẳng hạn, phải không? Cỡ đó thì hồi 60 năm hoặc 50 năm về trước, ổng sao đường đường tăng tướng lắm, hay là đường đường dương mạo khôi ngô của người thế gian lắm, phải không? Nhưng mà giờ thì nó cũng mất, bay mất tiêu rồi, phải không? Đâu còn nữa. Thì như vậy nếu mà thấy ai còn trẻ mà mình cho là đẹp đó, thì nhớ chừng 50 năm sau thì biết họ là sao. Thì mình phải thấy xa một chút thì tự nhiên cái chấp mình nó hết. Còn mình thấy mình thích biết ngay bây giờ thì cái chấp mình nó còn. Còn tức là khổ chứ gì. Cho nên tất cả cái lẽ thật nó sẽ tới, mà vì mình không biết, mà mình không cứ thấy ngay cái chặng đầu và cái chặng giữa, rồi mình chấp đó thế này thế kia, chỉ là cái vô ích thôi. Đó là để nói cái ý, nghĩa là không có thiệt, mà do cái tham sân si nó thiêu đốt, rồi khiến cho người ta ưa cái cảnh giới sắc đó. Rồi từ cái sanh trụ diệt của nó mà chấp nó là ở trong ở ngoài, một đồng khác vân vân. Giải thích trước nói các kiến chấp khởi lên do mê tự tâm lượng mà thành chủng thức, thấy có trong ngoài sanh bốn thứ tà kiến. Đây nói hiện hạnh và chủng tử cùng nhau sanh, lẫn nhau hoạt loạn đó. Hiện hạnh chủng tử nó lẫn nhau sanh rồi làm hoạt loạn nhau, đối với cứu cánh không thành cứu cánh có, cái nó không thiệt mà trở thành nó thiệt. Đây dụ nữa, như thành càng thấp bà phòng phu công trí khởi tưởng là thành, tập khí chấp trước tướng từ vô thủy hiện, kia chẳng phải có thành chẳng phải không thành, như thế ngoại đạo hư ngụy tập khí chấp trước từ vô thủy, y nơi thấy một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường không thể rõ biết tự tâm hiện lượng đó. Thành càng thấp bà thì thường thường trong kinh hay dùng cái thí dụ này, nói rằng những người đi biển mà khi buổi sáng sáng sớm thì sương nó xuống ngoài biển, rồi hơi nước nó xông lên, ở xa họ thấy như có một cái thành quách chợ búa, người ngựa đi lại rành rọ, nhưng mà khi thuyền đi tới rồi thì không còn, chỉ thấy là sương mù thôi. Như vậy thì cái thành càng thấp bà là chỉ là cái bóng ảo ảnh thôi, mà mình ở xa mình tưởng là thiệt. Thì ở cũng vậy, tất cả pháp thế gian nó không do cái hư ngụy tập khí từ vô thủy chấp trước, rồi mình thấy hoặc là có hoặc là không, hoặc là đồng hoặc là khác vân vân, mình chấp, chứ không ngờ đó là từ mê tâm mà hiện ra. Tập khí chấp trước tướng từ vô thủy hiện, kia chẳng phải thành chẳng phải không thành, đây là nói rõ tâm tắc tất cả cảnh giới hiện tiền đều duy thức biến, chẳng thật có không. Nên nói như Nguyễn Bất Khả Tư Nghì, ngoại đạo không trí lầm là thật có, luống thêm tà kiến. Thí như có người mộng thấy nam nữ voi ngựa xe cộ thành ấp vườn rừng núi sông ao hồ các thứ trang nghiêm, tự thân vào trong ấy, khi thức rồi chỉ còn nghĩ nhớ đại quệ. Ý ông nghĩ sao? Kẻ kia như thế đối với việc mộng trước nhớ nghĩ chẳng bỏ là người thông minh chăng? Đại quệ bạch Phật: Thế Tôn, chẳng thông minh. Phật bảo đại quệ: Phàm phu như thế bị ác kiến anh nhai ngoại đạo trí huệ mà chẳng biết tự tâm hiện, tánh như mộng, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường. Đây là cái thí dụ thứ mấy? Thí dụ thứ nhất là nai khát nước, thí dụ thứ hai là thành càng thất bà, thí dụ thứ ba là như mộng. Mình trong khi mộng thấy có người này người kia, núi rừng ao hồ đủ thứ, nhưng mà khi thức rồi thì cảnh nó còn không? Nếu người nào thức rồi mà cứ nhớ cái cảnh đó hoài, muốn sống cảnh đó thì đó ngu hờ trí. Vậy mà có nhiều người mộng thấy cái mộng nào đẹp đẹp cứ nhớ không? Cứ nhớ hoài những cái mộng, nó mơ tưởng về cái mộng. Đó là cái người thật là không có trí chút nào. Thì bây giờ cảnh này đối với chúng ta nói nó thiệt, chứ thực ra thì cũng là như cảnh mộng thôi. Vậy mà mình cũng tiếc nó lắm, phải không? Giải thích: đây lấy việc thấy trong mộng so sánh cho dễ biết, đến khi thức rồi nhớ nghĩ chẳng bỏ, gồm dụ cho người ngu biết rõ các pháp chẳng có nhân khác, mà chấp pháp trong ngoài vẫn cố chẳng quên. Thí như tượng vẽ chẳng cao chẳng thấp, mà người ngu kia khởi tưởng cao thấp, như thế đời sau ngoại đạo ác kiến tập khí dãy đầy, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, tự hoại và hoại người. Còn luận lìa có không, vô sanh cũng là ngôn thuyết không. Kiến chấp bài bán nhân quả, nhổ gốc thiện căn hoại nhân thanh tịnh, thì người thắng cầu phải xa lìa đó. Khởi nói như thế là họ rơi nơi kiến chấp tự tha đồng, là vọng tưởng có không rồi. Chìm nơi kiến lập là có, và phỉ báng là không. Do ác kiến ấy sẽ đọa vào địa ngục đó. Cái vụ này là vụ thứ tư, là ví dụ như cái tượng vẽ đó. Khi người ta vẽ cái hình tượng, ví dụ đó mình nhìn tượng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì sau lưng tổ Bồ Đề Đạt Ma mình thấy gì? Thấy những đám mây, phải không? Những cụm mây. Thì mây đó là cao hay thấp? Tổ đứng là thấp hay cao? Thấy chỗ tổ đứng là thấp, mà thấy mây kia là cao. Nhưng mà sự thật trên cái hình đó, cái màu sắc đó, nó có cao có thấp không? Nó không cao thấp. Nhưng mà khi vẽ rồi ở xa mình nhìn, mình tưởng tượng cái này là mây, mây là ở trên cao, cái này là người đứng, là đứng ở dưới đất là thấp à. Thì như vậy mình tưởng tượng cao thấp vân vân thì chẳng qua là cái tưởng tượng, chứ nó không có sự thật. Các pháp cũng vậy, nó không có cái thực thể, do mê loạn mà sanh. Rồi mình chấp là có là không vân vân, thì có khi chính cái chấp có chấp không đó, rồi mình lại khởi ra bài bác lý luận, tất cả nó là không thiệt, rồi không ngơ, để mà mình phá ra cái bằng bài bán cái lý nhân quả, làm cho người ta mất hết cái gốc lành. Đó là những cái người từ cái chấp mà làm thành tội lỗi, có thể đọa địa ngục. Thế Tôn nơi đây thâm trách ngoại đạo ác kiến, dựng lập tông chỉ phỉ bán chánh pháp, lưu truyền đời sau tự hoại và hoại người sẽ đọa địa ngục. Thiếu như con mắt bệnh thấy có tóc rũ, liền bảo mọi người rằng: các ông xem đây, mà thật tóc rũ cứu cánh phi tánh phi vô tánh, vì thấy và chẳng thấy. Như thế ngoại đạo vọng kiến hy vọng y nơi kiến chấp một khác, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường, mà phỉ báng chính pháp tự đọa và làm người đọa. Đây là cái vụ thứ năm nói tóc rũ. Bởi vì khi mình nhắm mắt, bởi nhắm mắt cho nên mình nhìn ngoài nắng thấy thì có lần tuôn xuống như đó, lần tuôn xuống như sợi chỉ, sợi tóc, thì cái lần như sợi tóc gọi là tóc rũ đó. Mình xem thấy do nhậm, mình nhìn ngoài nắng thấy những cái lần như tóc rũ, thì cái tóc rũ nó có thiệt hay không thiệt? Nó cũng không phải có, cũng không phải không. Vì sao không sao mắt mình thấy, còn có sao người không nhậm không thấy? Vì vậy mà không thể có, không thể không. Vì sao? Vì thấy và chẳng thấy. Người nhậm thì thấy, người không nhậm thì thấy. Thì tất cả pháp ở thế gian này cũng vậy, mà ngoại đạo là chấp là có là không, chẳng phải có chẳng phải không. Đó là cái sai lầm, cho nên tự mình đọa làm người đọa. Giải thích cứu cánh phi tánh phi vô tánh, vì thấy và chẳng thấy, là tất cả pháp phải như tóc rũ, chẳng phải tánh có không, do người thấy cùng chẳng thấy. Đây là chỉ thẳng duy thức. Lặp lại nói, phỉ báng chánh pháp tự đọa và làm người đọa là lòng thương xót thiết tha của Như Lai. Đại khái có thể thấy vậy, tức là Phật nói vỡ để cho mọi người thức tỉnh. Thí như vòng lửa chẳng phải vòng, người ngu tưởng là vòng, chẳng phải là người có trí. Như thế ngoại đạo ác kiến hy vọng y nơi một khác, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường, tưởng tất cả tánh sanh. Như giờ mấy đứa nhỏ nó chơi, lấy cây nhang nó quay, ban đêm nó quay, cái mình thấy sao? Thấy có một cái vòng. Thì cái vòng lửa đó là có phải vòng hay không phải? Thì trả lời biết rồi. Khi mà nó quay và nhanh, mình thấy một vòng rồi đó, vòng tròn lửa, thì như vậy là phải vòng hay không phải vòng? Nói sao? Là có vòng hay không có vòng? Người ta không thể nói có nó không được, phải không? Nghĩa là gì? Nó quay quá nhanh thì mình tạm thấy như cái vòng lửa, mà ngừng cái nhang lại thì không còn. Như vậy cho nên các pháp nó không thiệt. Điều gì mình thấy không có đúng, không có tới nơi, rồi tưởng nó là thiệt, rồi từ tưởng thiệt đó là sanh ra chấp có chấp không. Bản dịch đời Ngụy không có đoạn này, cũng khắp vụ không có nghĩa riêng, cho nên lượt vụ thứ mấy rồi? Đây cái vụ nữa. thí như bong bóng nước giống như châu mani, đứa bé ngu không trí khởi tưởng mani, chấp trước tìm cầu, song bong bóng nước kia không phải mani, chẳng phải phi mani, vì chấp và chẳng chấp. Như thế ngoại đạo ác kiến vọng tưởng tập khí quân tập, đối vô sở hữu nói là có sanh, diệt hay có sanh nói là diệt. Như vậy thì ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ thứ 7 nói như cái bong bóng nước là buổi sáng khoảng 8-9 giờ, khi mà mưa qua rồi, cái trên mái nhà còn đọng nước, lát nước cái chõm cái nó nổi cái bong bóng, thì ở ngoài kia mặt trời lên nhìn vào cái bong bóng nước thì mình thấy nó có cái màu sắc lung linh, phải không? Cái màu sắc lung linh đó mình tưởng như hạt châu mani. Như vậy thì nó phải hạt châu mani hay không phải? Phải hay không phải? Nó không phải, nhưng mà nó khi mặt trời soi thì biết giống như là châu mani. Như vậy thì cái con nít nó không biết, nó ngu, nó tưởng nó là châu mani, rồi nó muốn tìm, nó muốn nhớ. Nhưng mà như vậy thì bong bóng đó không phải thực là châu, cũng không phải, chẳng phải châu, vì khi mà nó lóng lánh giống như châu, còn khi đụng tới nó nát thì nó không phải là châu. À, thì tất cả cái vọng tưởng nói có nói không vân vân của ngoại đạo đó cũng như vậy. Giải thích: bong bóng nước là một, vì có người chấp người chẳng chấp, chẳng phải thật có sanh diệt. Phàm phu ngoại đạo đối với bong bóng nước vô sở hữu, tức là không có, mà chấp cho là hữu là có. Kẻ ngu duyên nơi bong bóng nước có, chẳng chấp cho là diệt, bởi vì nó có thiệt đâu. Kinh Ương Quật Ma La bài kẻ nói: khí như có kẻ ngu thấy bọt sanh vọng tưởng, cho là châu lưu ly, lấy rồi đem trở về để nó ở trong bình, gìn giữ như trơn bảo, chẳng lâu phải tiêu dung, tưởng không yên lặng đứng nơi trên châu trên lưu ly khác cũng lại khởi tưởng không. À, nghĩa là khi mà thấy bong bóng nước tưởng là châu đang để vô bình, rồi tới đem về rồi dở bình ra cái nước không không có châu, rồi tới chừng thấy hạt châu thiệt á thì nó tưởng như bong bóng nước rồi nó cũng nát, nó cũng bể, thì tưởng vậy đó là kẻ đó kẻ không có sáng suốt, nên đó là người ngu. Văn thù cũng như thế, tu hành tột không tịch, thường khởi suy nghĩ không, phá hoại tất cả pháp. À, cũng như vậy, nếu những người tu hành mà đến cái chỗ mà hoàn toàn cái vọng tưởng lặng lẽ rồi, mình tưởng tới đó là không ngơ đó, thì như vậy là phá hoại tất cả pháp. Nó không, vọng tưởng mà mình chấp có là sai, hết vọng tưởng mà chấp không là trạch, phải không? Giải thoát thật chẳng không, mà khởi tưởng tột không. Cái giải thoát không phải là không, mà người ta tưởng tới đó là không, bởi vì hết vọng tưởng thì cái chân thật hiện tiền, làm sao nó không? Mà vậy mà họ tưởng là không. Ví như thấy bọt tiêu làm hoại các chân bảo, rồi các cái thứ bảo khác mình cũng cho là tiêu như bọt. Người nay cũng như thế, làm khởi tưởng tột không, thấy được pháp không rồi chẳng không cũng nói không, cái không phải không mà cũng tưởng nó là không luôn. Đó là cái ngu si, cái mê lầm của mình.
Đây là còn tiếp cái phần nói về tứ cú. Bởi vì ở Ấn Độ có cái chấp tứ cú, cho rằng có không, chẳng phải có, chẳng phải không, cũng có, cũng không. Rồi mỗi một vấn đề nào cũng đưa bốn câu đó ra để mà bàn luận chấp trước. Nên đây Đức Phật phá những cái chấp tứ cú đó, nó không có thiệt. Lại nữa, đại tuệ có ba thứ lượng, năm phần luận. Mỗi thứ dựng lập rồi được thánh trí tự giác, lìa việc hai tự tánh mà khởi hữu tánh, vọng tưởng chấp trước. Ở đây Đức Phật nêu lên có ba thứ lượng, năm phần luận. Năm phần thì ở dưới giải thích rõ, rồi căn cứ trên đó mà dựng lập được cái thánh trí tự giác, lìa việc hai tự tánh. Hai tự tánh tức là có và không, mà khởi ra cái hữu tánh, vọng tưởng chấp trước. Bởi họ chấp có chấp không, cho nên rồi họ khởi ra mọi thứ chấp trước. Đây mới giải thích ba thứ lượng. Ba thứ lượng là hiện lượng, tỷ lượng, thánh ngôn lượng. Ba thứ lượng là hiện lượng, tỷ lượng và thánh ngôn lượng, có chỗ khác gọi là phi lượng. Hiện lượng là hạt cảnh hiện tiền chẳng rơi vào ý ngôn, thân được pháp thể không có lầm lẫn, như tự giác thánh trí tương ưng với chính biết, nó hiện lượng. Cho nên chúng ta tu theo thiền, tức là tinh thần thiền tâm, thấy nghe mà không có khởi cái tỷ lượng, chỉ sống ở cái hiện lượng, tức là không có khởi cái niệm phân biệt, thấy cảm thấy người vẫn thấy vẫn biết mà không có cái niệm phân biệt, thì đó là hiện lượng. Mà nếu hiện lượng thì nó là cái thật cảnh hiện tiền mà không rơi vào ý ngôn, tức là khởi cái niệm so sánh đó là ý mình nói ra. Cho nên những người mà sống với hiện lượng là thân được pháp thể không có lầm lẫn, như là tự giác thánh trí, nó tương ưng với cái chỗ chứng biết của mình đó. Hai là tỷ lượng. Tỷ lượng là so sánh mà biết, như nhân cảnh mộng mà biết là tự tâm hiện, tuy chẳng phải thân chứng mà so sánh biết không dối. Ở đây thì lấy cái cảnh trong mộng để ví dụ cho mình biết, nhưng mà chỗ khác nó tỷ lượng. Ví dụ như mình ở đây mà mình thấy đằng kia họ nhìn trong cái lùm cây thấy khói lên, thì biết chỗ đó có cái gì? Biết có lửa. Tại sao mà thấy khói mà biết có lửa? Vì mình so sánh những chỗ nào có đốt lửa thì thấy khói. Ở đây tuy mình không thấy được lửa ở dưới mà thấy khói trên thì biết đó là có lửa. Thì đó lại là thuộc về so sánh, thuộc về tỷ lượng. Còn thánh ngôn lượng là như pháp thân Phật nói, báo thân Phật nói, pháp thân Phật nói, nhất định là mô phạm. Đó, nghĩa là chúng ta có những cái vấn đề mình chưa biết tới, nhưng bây giờ người đó nói, mình xét ví dụ người đó họ nói họ chứng quả Bồ Tát rồi, họ nói những cái lời nào đều là đúng như Phật nói, thì họ nói như vậy mình tin như vậy. Mà mình bây giờ muốn cho nó chắc thì phải lấy cái lời của Phật nói ở trong kinh, các cái kinh quá thanh Phật nói là các cái kinh nói về đối đãi, rồi báo thanh Phật nói là nó tiến lên, rồi tới pháp thanh Phật nói là nói cái thể nhất như đó. Thì căn cứ vào đó mà mình lượng định để coi cái lời nói cái người đó đúng như vậy hay không. Nếu đúng thì mình tin, không đúng thì mình không tin. Cho nên gọi là thánh ngôn lượng hay thánh giáo lượng. Đó là ba cái lượng rồi: hiện lượng, tỷ lượng và thánh giáo lượng. Bây giờ nói tới năm cái tâm, ba chi. Ba chi là tâm, nhân, dụ. Cái đó nó nằm ở trong cái nhân minh nhập chánh lý luận á, nó chia ra làm ba cái tâm. Là phàm một cái lý luận nào mình nêu lên á thì mình đều phải có ba cái đi, cái phần tâm, nhân, dụ. Bây giờ tôi nói thí dụ. Bây giờ tôi nói tôi muốn ăn cơm, đó là tâm, tôi muốn ăn cơm. Nhưng mà nói tôi muốn ăn cơm không là chưa có lý luận, phải không? Hỏi tại sao muốn ăn cơm thì nói sao? Vì bụng đói, đó là nguyên nhân bụng đói, cho nên tôi muốn ăn cơm. Như vậy thì chỉ có tâm và nhân. Thì dụ như sao? Ví dụ như là anh là chị là mấy người khác khi đói bụng cũng đều muốn ăn cơm, phải không? Còn nếu dụ xa như con chó, con mèo khi nó đói bụng nó đều muốn ăn cơm nó, thì như vậy đó là dụ. Mà dụ nó có hai mặt, thuận và nghịch đó, có khi dụ ngược lại thì đó là tâm nhân dụ. Như vậy thì phàm cái gì mình nói ra thì đều có đủ ba cái phần tâm nhân dụ. Có chỗ thêm nữa đến năm phần là hợp và kết. Ví dụ tôi nói tôi muốn ăn cơm vì đói bụng, ví dụ như anh A muốn ăn cơm vì đói bụng, rồi hợp sao? Như vậy thì phàm ai muốn ăn cơm đều do đói bụng. Ví dụ như những người khác vì đói bụng nên muốn ăn cơm, đó gọi là hợp. Rồi cái sao kết luận như vậy thì ăn cơm là vì đói bụng. Đó là những cái lý do mà chúng ta thấy ở trong cái lối lý luận mà gọi là nhân minh nhập chánh lý luận đó, nêu lên năm cái chi,
nhưng mà thật ra thì chỉ có ba cái thiên này là gốc thôi, tông nhân dụ. Ở trong đây lập cái lối nói khác hơn. Như đối với giáo pháp của ta lập luận rằng, tức là giáo pháp mà của trong kinh Lăng Già này lập luận rằng Như Lai Tạng để nhất nghĩa tâm là tâm, nói rằng có cái Như Lai Tạng để nhất nghĩa tâm. Tại sao có? Vì tự tâm hiện tượng, vì tự tâm hiện lượng, vì nó thuộc về cái tự tâm hiện lượng, là tâm hiện lượng thật của mình, chứ không phải là cái chuyện ở đâu. Là như vậy thì tâm là gì? Là Như Lai Tạng để nhất nghĩa. Còn nhân là gì? Vì tự tâm hiện lượng. Dụ như gì? Dụ như nói, dụ nói như qua trong gương, trăng đáy nước và cảnh trong mộng. Đây là dụ nghịch lại, tức là tất cả cái cảnh giới nó bên ngoài đều không có thiệt. Ví dụ như qua trong gương, trăng đáy nước và cảnh trong mộng. Còn cái để nhất nghĩa tâm thì cái đó mới là chân thật. Tại sao? Vì nó là tự tâm hiện lượng. Còn ngoài ra tất cả pháp khác nó giống như qua trong gương, trăng đáy nước, đó là dụ. Như đối với ngoại đạo lập luận rằng, họ nói rằng chủ trương họ là có thành nhã, có thắng tánh tạo ra tất cả các cái sự vật trên thế gian, lấy đó làm tâm. Thì mình phải nói rằng thành nhã và thắng tánh làm tâm đó nó không đúng. Tại sao? Nhân nói rằng vì cái đó là tập khí hư ngụy tự vô thủy, và tác giả có không, tức là có khi có khi không, không có nhất định, mà tất cả cái cảnh giới đó từ cái tập khí hư ngụy tự vô thủy mà ra, chứ nó không phải là do thành nhã hay thắng tánh tạo. Dụ như lông rùa, dầu cát, bình bể vân vân. Tại sao? Bởi vì những cái cảnh đó nó không thiệt, có nói ra mà không thiệt. Giống như nói lông rùa, nói dầu cát, nó bình bể, thì tất cả những cái đó đều cái vô dụng, xài không được. Ba chi này cũng gọi là ba chi tỷ lượng, cùng với hợp kết thành những năm. Ba lượng và năm phần đều là Như Lai nói ra để hiển bày thánh trí tự giác, lìa kiến chấp có và không. Sở dĩ nói là ba lượng, ba lượng và ba chi hay năm chi là cốt để làm sáng tỏ về cái thánh trí, phá cái chấp có và không. Xong họ chẳng dựng lập thánh trí tự giác, lại khởi có tánh phân biệt, đây là phá nội ngu ngã tướng. Nói về cái ngu ngã tướng ở bên trong. Đại huệ tâm ý, ý thức thanh tâm chuyển biến, tự tâm hiện năng nhiếp sở nhiếp các vọng tưởng nhất, Như Lai địa tự giác thánh trí. Người tu hành không đối với kia khởi tưởng tánh là có, phi tánh là không. Tức là người tu hành không thể tưởng có không. Nếu người tu hành kia nơi cảnh giới như thế mà thấy có tánh, phi tánh tức là không, nhiếp thủ tướng sanh, thì kia chấp trưởng dưỡng và chấp ngã nhân. Bởi vì phải biết rõ rằng tất cả cái cảnh đó là từ nơi tâm. Tâm là tàn thức, ý là cái thức thứ bảy, ý thức là thức thứ sáu, do thân tâm chuyển biến mà nên. Tự tâm là hiện ra cái năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh. Rồi các cái vọng tưởng nó nhiếp, nghĩa là mình thấy nó không có cái ở bên ngoài thật, mà do cái tâm ý thức nó chuyển biến mà mới có cảnh và người. Như vậy cảnh và người đó không ngoài mình mà có, cho nên dứt vọng tưởng. Như Lai được Như Lai địa, tức là tới cái bậc Như Lai tự giác thánh trí, thì người tu hành không đối với kia khởi tưởng có và không. Nếu mà người tới cái bậc tự giác thánh trí rồi thì tu hành không có chấp có và không. Còn nếu người tu hành mà khởi ra cái chấp có không, rồi giữ chấp cái tướng sanh thì đó là trưởng dưỡng cái chấp ngã và chấp nhân. Như vậy thì để nêu lên cho biết rằng cái người tu chân chính biết rõ các pháp nó không phải tự bên ngoài có, mà do tâm ý ý thức của mình nó chuyển biến hiện ra có người có cảnh. Vì vậy mà người cảnh nó không thiệt, cho nên mình không đuổi theo, không vọng tưởng. Biết rõ như vậy đó là thánh trí, cho nên không chấp có không. Còn nếu không biết như vậy rồi chấp có, chấp không nhân dân, đó là tăng trưởng cái ngã chấp. Giải thích tâm ý ý thức thanh tâm chuyển biến, tự tâm hiện năng nhiếp sở nhiếp vọng tưởng, nhất là đã chuyển tâm ý ý thức thì tự tâm hiện ra năng thủ sở thủ các vọng tưởng liền đoạn. Nghĩa là mình chuyển được cái tâm ý ý thức của mình rồi thì tất cả cái cảnh năng nhiếp sở nhiếp đó, mình không còn vọng tưởng nữa. Cho nên lại nói Như Lai tự giác thánh trí chẳng nên rơi, chẳng nên nơi kia lại khởi thấy có không. Nếu người tu hành đối cảnh giới tự giác lìa pháp có không mà khởi chấp có tánh tướng, tức rơi vào ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đây là ương văn trước, là khởi chấp trước có tánh, lại một phen cạo gọt. Như vậy là phá thêm cái chấp ở mọi cảnh nó đều có thực. Kinh Viên Giác nói tâm ấy cho đến chính cứu cánh Như Lai rõ biết niết bàn thanh tịnh đều là ngã tướng. Trong Kinh Viên Giác, đây là dẫn, trong Kinh Viên Giác nói rằng nếu cái tâm của mình tu cho đến mình chính cứu cánh Như Lai rõ biết niết bàn thanh tịnh đều là ngã tướng. Tại sao vậy? Bởi vì mình còn thấy mình chứng Phật, mình còn thấy có niết bàn, thì thấy có chứng Phật là ai chứng? Là ta chứng. Thấy có niết bàn ai nhập? Ta nhập. Như cho nên nói còn ngã tướng. Lại nói cũng trên Viên Giác nữa, ngộ rồi vượt hơn tất cả chứng thải là nhân tướng. Nếu khi mình ngộ đạo rồi, rồi mình nói rằng chỗ này mà nó vượt hơn tất cả chứng, tất cả cái quả chứng nào mình cũng vượt hơn hết, thì như vậy mình cũng vẫn còn là nhân tướng. Lại nói cũng kinh Viên Giác, liễu chứng liễu ngộ đều là ngã nhân, mà tước ngã nhân chẳng kịp, còn có sở liễu gọi là chúng sanh tước. Nếu mình nói mình liễu chứng liễu ngộ đó là còn ngã nhân, mà cái tước ngã nhân không tới được, cái chỗ mà tước ngã nhân không tới được đó, mình còn thấy có cái trên cái tước ngã nhân thì còn có cái sở liễu, tức là còn có cái chỗ mà mình liễu ngộ thì gọi là chúng sanh tướng. Lại nói cũng kinh Viên Giác, tâm chiếu thanh tịnh giác được sở liễu, tất cả nghiệp trí còn không tự thấy vẫn như mãn căn. Tức là còn mạng, còn cũng thì mãn căn. Nói rằng cái tâm mình nó chiếu sáng được cái giác thanh tịnh, được cái sở liễu tất giác thanh tịnh, được cái sở liễu trước, tất cả nghiệp trí trọn không có tự thấy, và nghiệp trí mình lúc đó không thấy, nhưng mà vẫn còn có cái thầm thầm ở trong, đó là mạng căn. Như vậy thì nói về cái bốn tướng chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, mạng căn tức là thọ giả. Lại nói tức là cũng kinh Viên Giác, như nước sôi làm tiêu băng, không riêng có băng, biết băng tiêu vẫn còn là ngã, để giác ngã cũng lại như thế. Như mà nói rằng nước sôi chế thì nó băng nó tan ra, cũng như mình ở đây không thấy băng mà có nước đá. Nếu một cục nước đá để trên bàn ở trong cái tô, mình lấy nước sôi mình chế thì nó còn không? Một chút thì nó tan hết trơn, nước sôi chế thì tan ra hết. Như vậy thì như nước mà nó tan băng tiêu rồi, nên mình tu nói rằng tất cả các pháp mình làm cho nó tiêu tan hết, nó không có còn chấp gì nữa hết, biết cái không còn chấp gì nữa hết á, cũng như nước đó bị chế nó tiêu ra mà biết còn tiêu đó, thì đó là cái còn có cái ngã để giác ngã cũng lại như thế, tức là cũng còn ngã tướng. Cho nên biết được tự giác thánh trí lìa việc hai tự tánh, tức là có và không, thực có và thực không, mà còn khởi hữu tánh vọng tưởng chấp trước, đều chẳng lìa tướng bốn câu này. Nếu còn thấy có một chút vọng tưởng để mà khởi cái nghĩ chấp thì như vậy cũng còn nằm trong nhã nhân chúng sanh thọ giả. Đại huệ, nếu nói tánh kia tự tánh, tự tướng, cộng tướng, tất cả đều là quá Phật hóa ra, chẳng phải pháp Phật nói. Nếu mà nghe trong kinh nói cái này là tự tướng, cái kia là cộng tướng, tất cả tự tướng, cộng tướng hòa hợp, nhân duyên hòa hợp lại, thì nói như vậy đó là quá thân Phật nói, chứ không phải pháp thân Phật nói. Lại, các ngôn thuyết phải do ngu phu hy vọng kiến chấp mà sanh. Lại tức là tất cả chư Phật mà nói những cái pháp để cho chúng sanh thích thú tu hành, chữ hy vọng là mong mỏi đó, thì như vậy đó là Phật vì chúng sanh mà giải thích cho họ ham họ tu, cho nên nói là hy vọng kiến chấp mà sanh, chẳng vì riêng dựng lập đến pháp tự tánh. Như vậy thì Phật nói, ví dụ nói niết bàn hay là nói cực lạc rồi chẳng hạn, những cái lối nói đó thì chẳng qua là sự dựng lập thôi, chứ không phải nói đến cái chỗ gì, đến cái chỗ chân thật. Vì vậy nó chẳng vì riêng dựng lập đến pháp tự tánh, nghĩa là nói đó là vì chỗ hy vọng kiến chấp của chúng sinh mà nói mà lập ra, chứ không phải riêng dựng lập các cái pháp thực. Người được thánh trí tự giác tam muội lạc trụ mới phân biệt hiện bài. Người nào được tới đây, tức là được thánh trí tự giác rồi, thì mới rành rẽ hiện bài được. Giải thích đây lại nói Như Lai có khi nói tánh, nói tướng, các thứ tự và tha đều là quá Phật nói, bởi vì ngu phu hy vọng có sở đắc vì chỉ quá thành mà chẳng phải có kiến lập tiến đến pháp tự tánh. Ví dụ như chúng ta tu muốn được an vui, thấy cuộc đời là khổ quá, mình tu muốn gì? Muốn được vui. Muốn được vui cho nên đứng nhà mặt thiền thì nói rằng do mình tu cho nên mình dứt được phiền não rồi thì được niết bàn. Mà niết bàn thì sao? Niết bàn tức là dịch nghĩa là tịnh lạc, thanh tịnh và an vui. Như vậy thì được niết bàn là thanh tịnh an vui. Còn nếu tu tịnh độ thì nói mình ráng mình niệm Phật nhất tâm rồi thì về cực lạc. Cực lạc là chỗ hoàn toàn vui, không còn chút buồn khổ. Đó là vì dựng lập, phải không? Dựng lập đó là vì cái chỗ hy vọng chúng sanh nó khổ quá thì nó đòi vui. Nếu mà nó tu không có vui không khổ gì hết thì họ không chịu. Cho nên phải nói có cái vui để cho họ ham. Nè, chứ còn đến chỗ thánh trí rồi thì cái đó không có còn cần nữa. Vì người được thánh trí tự giác tam muội lạc trụ phân biệt hiển bài, nhật dụng của chúng sanh thật chẳng phải vô thường. Nói rằng trong cái hành động hàng ngày của chúng ta, trong cái cuộc sống hàng ngày bình thường này, nó không phải là vô thường. Như vậy là sao? Nếu không phải vô thường nó là gì? Bởi vì cái thân này, cái cảnh này là tướng vô thường, nhưng mà trong cái vô thường đó nó có cái thường mà chúng ta không thấy. Cho nên người mê trong cái cảnh sống hàng ngày mình thấy vô thường, còn người giác thì chính trong cái nhật dụng đó vẫn thấy không phải vô thường. Vì trừ chấp thường, nói tưởng vô thường, cho đến cũng phi vô lạc ngã tịnh. Vì trừ chấp lạc ngã tịnh nên nói tưởng lạc ngã tịnh, tưởng vô lạc ngã tịnh. Thì như vậy nghĩa là nó không phải vô thường, cũng không phải là vô lạc, vô ngã, vô tịnh, nhưng mà vì người ta chấp nó là thường lạc ngã tịnh, cho nên Phật mới nói nó là phi thường, phi lạc, phi ngã, phi tịnh. Đó là nói nó để phá cái chấp của người ta. Mà khi mình dứt được cái chấp đó rồi thì liền thấy được cái Như Lai tà, nó là cái thể thường lạc ngã tịnh, chứ không phải là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh nữa. Thánh trí tự giác cũng không đắc quả đắc thiền, vì thuận theo hy vọng nói quả tướng, nói thiền tướng. Cái chỗ thánh trí tự giác, chỗ đó nó không có đắc quả đắc thiền gì hết, nhưng mà vì cái hy vọng của chúng sanh tu thì muốn đắc quả, muốn đắc thiền, cho nên mới nói có cái quả tướng, nó có thiền tướng. Thì cái chỗ này mình thấy giống hệt như người thế gian. Như hôm nào tôi đã có thí dụ đó, tôi nói rằng mình đi học là để hiểu, để biết được thêm nhiều cái mình chưa biết. Thì như vậy đi học để hiểu, để biết. Nhưng mà người lớn vì sợ mình lười biết, cho nên phải bày ra cái gì? Bày ra có thi cử, rồi có cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi lại có những cấp bằng tú tài, cử nhân, tiến sĩ, vân vân, phải không? Thì như vậy đó là bày ra cái phương tiện để thúc đẩy mình cố gắng học. Chứ tất cả cái bài đó thiệt không? Bây giờ giả sử có một người đậu tiến sĩ với cái người chưa có cấp bằng gì hết, hai người ngồi gần nhau, bây giờ ông kia ông không có cấp bằng, hỏi vậy anh phân ra những cái chặng hiểu nào nó thuộc về cái cấp 1, chặng hiểu nào là cấp 2, chặng hiểu nào là cấp 3, trong đầu anh phân giùm tôi từng cấp từng cấp, tôi coi như là sao phân được không? Bây giờ nó tôi học tôi hiểu thôi chứ không làm sao mà phân từng phần được, phải không? Như vậy thì cái phần từng cấp đó, nó không có thiệt, chẳng qua là phương tiện để cho người ta cố gắng học hỏi cho rộng, hiểu cho nhiều thôi, chứ không phải là có cấp bậc thiệt ở trong tâm trí của mình. Thì cũng như vậy, cái tu của chúng ta, vì chúng ta có thẳng tánh giác mà đã quên lâu đời rồi, bây giờ đây khuyến khích Phật Bồ Tát khuyến khích cho chúng ta cố gắng tu để nhận trở lại cái tánh giác đó. Mà nói ông có tánh giác, bây giờ ông tu rồi ông sẽ nhận được tánh giác, nhưng nó thường quá, thó ham. Ông tu vậy ông chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Bồ Tát từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, cuối cùng là thành Phật. Nhưng mà rốt cùng thành Phật là gì? Tức là trở về cái tánh giác sẵn có được viên mãn thôi chứ gì hết. Như vậy thì tất cả cái chứng cái bệnh đó nó có thiệt không? Nếu mà nói cái tánh giác thì có mà quên, quên cho nên bây giờ mình muốn trở về vì cái thói quen quên nó quá đậm đi, muốn trở về nó lâu, nó khó tỉnh. Cho nên các ngài mới phương tiện lập ra chừng tình cấp bậc để cho mình thấy thích thú, mình cố gắng. Chứ còn thực ra thì khi trở lại tánh giác viên mãn như ban đầu thì cái đó là xong xuôi chứ gì hết. Vì vậy mà nói rằng từ cái bản giác được khởi tu, tu được cái thủy giác, cái thủy giác khi viên mãn thì trở về bản giác, nó nguyên vậy, nó không có thêm không bớt gì hết trơn, phải không? Như vậy thì nó đâu có cái lạ mà nói rằng đắc quả đắc thiện. Nhưng mà vì thuận theo hy vọng mà nói quả nói thiền. Nếu không hy vọng ắt Như Lai trước sau chẳng nói. Nếu mà chúng sanh không có hy vọng chắc ắt Phật không có nói. Cho nên hy vọng tình kiến muốn đoạt gốc trong khi Phật nói, mà thánh trí thầm hợp phải mở đường tỏ ngộ ngoài lời nói. Như vậy thì khi mà mình đã mang cái hy vọng tình kiến nhiều, cho nên mình muốn đoạt gấp những cấp bậc mà nghe Phật nói. Còn nếu mà mình là cái người đã có mang cái thánh trí rồi thì nghe Phật nói để mình thầm hợp thôi, chứ không có tìm kiếm cái gì ở ngoài nữa. Cho nên phải mở đường tỏ ngộ ngoài lời nói, chứ đừng mắc kẹt trong lời nói. Như Lai vẫn có nói ra ở đây mà chỉ thú lại ở kia. Thì bây giờ mình có làm thầy giáo, có dạy học rồi mình thấy rõ. Mình bỏ học trò thi, học rồi ráng thi, thi đậu mới được lên lớp, hay là thi đậu mới phát bằng cấp. Nhưng mà sự thật thì vì muốn cho bằng cấp hay vì muốn cho học trò siêng học, cái mục đích
bằng cấp chỉ làm cái trò chơi thôi, cái giấy lộn ở ngoài, mà cái gốc ở trong là muốn cho nó siêu học, cho trí khôn nó mở rộng, phải không? Nhưng mà muốn cho mở rộng thì tạm đặt một từng cấp, rồi có cái giấy bằng cấp khen này kia thì nó mới ham. Thì đó là cái phương tiện. Rồi mình chấp vào cái cấp bằng, chấp vào cái giấy khen, mình cho đó là cứu kính thì nó không phạt. Cái chỗ đó không phải là cái chỗ muốn của người lớn. Đem chỗ này để rõ ngôn thuyết trọn chẳng đến, tức dùng dẫn dụ lìa lời nói tự đến. Cái chỗ đó lìa ngôn thuyết mà tự đến. Trong nước chẳng phải mặt trăng, mà mặt trăng sáng hiện rõ ràng. Nghĩa là mình thấy mặt trăng trong đáy, dưới đáy nước đó, mình thiệt ra dưới đáy nước có phải mặt trăng thiệt không? Vậy mà nhìn xuống thấy mặt trăng rõ ràng. Trong gương chẳng phải hình tượng, mà vạn tượng chúng la đều lập. Chỗ chí lý chưa bài, mà thánh ý vẫn hiện vậy. Ảnh hiện vậy. Chỗ chí lý chưa bài, tức là chỗ tột cùng đó, cái lý tột cùng chưa bài, mà thánh ý tức là ý Phật, có ảnh, có hiện vậy. Có chỗ thì nói cách kín đáo, có chỗ nói cách trắng ra. Xem văn sao quá Phật nói ra, như bóng hình vân vân. Mới biết chỗ mê của ngu phu ngoại đạo là chỗ thông của người trí, không có hai đường. Như vậy thì mê và trí nghe nói như khác nhau, nhưng mà thực ra nó không có hai đường. Mê là mê cái gì? Trí là trí cái gì? Nếu mê thì mê cái tánh giác của mình, quên cái tánh giác. Trí là thấy nhận ra được tánh giác, phải không? Như vậy thì quên tánh giác và nhận ra tánh giác là hai là một. Hai đường là một đường. Thì giờ nói cách gần hơn, thí dụ như bây giờ có người đứng ở ngang cái phản nhà khách, mà người xây mặt ra đường đi, người xây mặt vô chùa đi, thì đó hai đường hay một đường? Đường thì có một à, nhưng mà người xây ra, người xây vào thôi, phải không? Người xây ra thì càng đi càng xa chùa, người xây vào thì càng đi thì càng gần chùa. Đường không có hai, mà cái người đi có kẻ xây mặt hướng này, xây mặt hướng khác. Thì khi mà xây mặt ra ngoài mà muốn đi tìm chùa đó gọi là mê. Còn xây mặt vào trong mà đi tìm chùa đó là trí, dễ thôi. Đường thì không hai, nhưng mà từ cái xây mặt đúng hướng hay không đúng hướng, nó trở thành có mê và có ngộ. Thí như trong nước có bóng cây hiện, nó chẳng phải bóng, chẳng phải bóng, phi chẳng phải bóng, chẳng phải hình cây, phi chẳng phải hình cây. Như vậy là thì đây dùng cái thí dụ để nói nó không phải thật có, không phải thật không. Thí dụ như mình nhìn xuống dưới cái dòng nước trong, thấy cây ở bên bờ sông nó hiện, thì cái cây, bóng cây hiện dưới là có hay là không? Nó có cũng không được, mà nói không không được. Nếu có thì xuống mọt hay có không? Mà nói không tại sao mắt mình thấy? Thì như vậy cái bóng đừng nói có và đừng nói không, phải không? Nói có nói không đều là bệnh, đều không thấy tột được cái lẽ thật. Như thế ngoại đạo do kiến chấp quân tập vọng tưởng chấp kiến, y nơi tưởng một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường mà không thể hiểu tự tâm hiện lượng đó. Bởi vậy cho nên nói ngu phu ngoại đạo vọng chấp là thấy tất cả cảnh cho hoặc là một hoặc là khác hoặc là đồng hoặc là chẳng đồng, kiến chấp bên nào cũng là thiệt hết. Do đó mà có tranh cãi nhau, họ không biết rằng tất cả cảnh đó là do tự tâm hiện lượng mê mà nó phát ra thôi. Ví như gương sáng tùy duyên hiển hiện tất cả sắc tượng mà không vọng tưởng. Như cái gương sáng ở ngoài có những cái hình ảnh gì, nó đều phản ảnh trong gương hết, phải không? Mà cái trong gương thấy có người, thấy có vật, mà gương nó có phân biệt người này đẹp người kia xấu gì không? Tuy không phân biệt mà vẫn hiện bóng đủ đầy đủ, phải không? Thì như vậy cho nên gương nó không có vọng tưởng. Còn mình thì sao? Mình thấy hình bóng rồi mình có vọng tưởng theo. kia chẳng phải tưởng, phi chẳng phải tưởng, mà thấy tưởng chẳng phải tưởng, tưởng tức là hình tượng. Trong những cái bóng hình trong gương đó không phải là bóng hình, mà cũng chẳng phải phi bóng hình, phải không? Phi chẳng phải bóng hình, nghĩa là như vậy, cái hình bóng trong gương chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. À, có thì xây mặt gương lại nữa có không? Nó không còn. Còn nếu không thì nhìn vô thấy rõ ràng, làm sao nó không được. Ngu phu vọng tưởng mà khởi tưởng, tưởng là tưởng, tưởng cái hình bóng đó cho là thiệt có hoặc là thiệt không. Như thế ngoại đạo ác kiến, nơi tự tâm hiện vọng tưởng chấp kiến, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường. Đó, như vậy từ nãy giờ nói mấy cái thí dụ để thấy tất cả cái thấy đó nó không phải có không phải không. Thí dụ thứ nhất là bóng trăng dưới bóng cây dưới nước. Cái thí dụ thứ hai là những bóng trong gương, hình tượng trong gương. Bây giờ cái thí dụ thứ ba là thí như gió và nước và họ phát ra tiếng, kia chẳng phải tánh chẳng phải phi tánh. Như thế ngoại đạo ác kiến vọng tưởng, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường. À, như vậy thì gió thổi rồi sóng nó, nước nó nổi dậy hòa hợp gió với sóng, gió với nước rồi phát ra cái tiếng động như sóng vỗ ầm ầm đó, phải không? Rồi cái sóng vỗ ầm ầm đó là có tiếng thiệt hay không có tiếng thiệt? Mình nghe có tiếng sóng, nhưng mà tiếng sóng ai nói? Nước nó phát lên hay là gió nó phát lên? Thì có tiếng sóng vỗ ầm ầm, mà thiệt cái tiếng đó không phải do tác giả nào hết, phải không? Để duyên hợp nên có mà không có chủ, không có cái tác giả nên nó không có thiệt. Mà mình chấp tiếng đó là có thiệt, là thiệt thì truy nguyên ra thì tự nhiên thấy nó không. Như vậy chấp có chấp không đều là sai, không đúng. Đó là cái vụ thứ ba. Vụ thứ tư, ví như quả đất chỗ không có cỏ cây do sức nắng nóng, thấy như suối chảy sóng dậy mi tụ, kia chẳng phải tánh phi tánh, phi chẳng phải tánh vì tham và không tham. Như vậy thì những cái chỗ trời nắng mà đất trống, đất trống thì nắng do cái sức nắng, hoặc là thấy ở chỗ đó giống như có cái dòng suối chảy, hoặc là như có những cái sóng nắng chập chờn, hoặc là thấy như có những cái đám mây tụ, thì những cái hình ảnh mà mình thấy chập chờn trong cái chỗ mà do ánh nắng nó hình hình nó phát ra đó, thì cái đó nó là có hay là không phải có? Thì ở đây nói kia chẳng phải tánh là có, phi chẳng phải tánh. Chẳng phải tánh tức là không phải có, phi chẳng phải tánh tức là có. Tại sao chẳng phải có, chẳng phải không? Vì tham và không tham. Nếu con nai nó khát nước, nó tham nước, nó thấy giống như sóng nước thì nó chạy tới để nó tìm nước, nó thấy như có nhưng mà chạy tới nó biết không. Còn không tham thấy cái đó tức là không khát nước, thấy đó mình biết đó là cái hình bóng của cái sức nắng nó phát ra, nó không thiệt thì mình không thèm chạy tới. Thì như vậy tùy người tham thì thấy như có nước, người không tham thì thấy như không. Như thế ngu phu hư ngụy tập khí quân tập từ vô thủy, vọng tưởng chấp trước, y nơi sanh trụ diệt một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường. Duyên duyên môn tự trụ sự cũng như nắng nóng sóng mòi. Duyên môn tự trụ sự tức là duyên nơi cái cửa tự trụ, sự tự là sự việc, nghĩa là trụ nó sự việc, chấp là có chấp là không á, thì những cái chấp có không cũng như là nắng nóng như sóng ngoài nó không có thiệt. Đó là cái vụ thứ mấy rồi. Bây giờ đến cái vụ thứ năm, ví như có người dùng chú thuật máy phát động, chẳng phải trong số chúng sanh do quỷ tỳ sát xà phương tiện hiệp thành, dao động lăng xăng phàm phu vọng tưởng chấp trước cho là có qua lại. Như thế ngoại đạo ác kiến, hy vọng y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, hí luận chấp trước. chẳng thật kiến lập. À, đây nói ví dụ như có người chú thuật, sử dụng chú thuật cái thay chết, rồi họ chú thuật cái thay đó đứng dậy đi qua đi lại. À, rồi cái người ngu si không biết, nói rằng cái người đó là người thiệt, có tới có lui, nhưng mà không ngờ đó là do các cái loại quỷ nó hợp sức mà nó phát ra như vậy thôi. À, nếu mình chấp người đó thiệt có tới có lui đó, đó là cái sai lầm. Cho nên chỉ những kẻ ngu khôn mới chấp là có qua có lại. Đó, dụ cho những cái người ngoại đạo ác kiến hy vọng nơi các pháp nó không thiệt mà chấp cho là thiệt. Đại huệ thế nên muốn được việc tự giác thánh trí, phải lìa thanh, trụ, diệt, một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô thường, vân vân, ác kiến, vọng tưởng. À, tới cái câu kết thúc này, rồi mình kiểm tra lại coi mình thuộc về loại nào. Phật nói rằng, bởi thế nên muốn được việc tự giác thánh trí, nên được tự giác thánh trí, tức là ở Phật địa đó, thì phải lìa thấy các pháp có thật sanh nè, thật trụ nè, thật diệt, thật một, thật khác, khác là nhiều đó, thật đồng, thật chẳng đồng, thật có, thật không, thật chẳng phải có, thật chẳng phải không, thật thường, thật vô thường, tất cả cái ác kiến vọng tưởng nó phải lìa. Từ giờ tất cả chúng ta đây lìa được những ác kiến mới chưa? Lìa chưa? Nếu chưa lìa thì chúng ta thuộc về loại gì nha? Thuộc về loại gì? Phàm hả thánh? Bởi vì ở đây vị Phật chê, nếu được tự giác thánh trí thì lìa, còn nếu mà không có được tự giác thánh trí thì đối những cái đó, hoặc nói có, hoặc nói không, hoặc nói một, hoặc nói nhiều, hoặc nói sanh, nói diệt, nhân danh, đó là ác kiến vọng tưởng. Đó là ác kiến vọng tưởng. Như vậy mình đang sống với cái gì? Vậy mà ai nói mình ác kiến vọng tưởng giận không? Thì như vậy thì đã là sai mà lại còn giận người ta nữa thì cái sai thứ mấy? Bởi vì chúng ta quá quen rồi, thấy cái gì mới có thì nó là sanh, rồi nó ở thời gian gọi nó là trụ, lúc nào đó nó mất đi gọi là diệt. À, rồi cái đó cho là thật, sanh trụ diệt là thật. Rồi thấy cái này nó đơn giản có một thứ thì gọi là một, thấy hai cái thứ tụ hội lại nó là nhiều. À, rồi nói đồng nói khác, nói có nói không, vân vân, nói thường nói vô thường, nói tóm lại là tất cả cái nói đối đãi là ác kiến vọng tưởng hết. Tất cả cái nói mà chấp cái đối đãi là thiệt đều là ác kiến vọng tưởng. Bây giờ có người nào không chấp cái đó không? Nếu mà chấp cái đó thì tất cả ở đây mình đều là thuộc ác kiến vọng tưởng ở trên. Như vậy mới thấy mình là kẻ bệnh. Nếu mình không học mấy cái này thì mình thấy mình cũng ngon lành lắm. Mình thấy các pháp vô thường mình cũng tính mình hay rồi, phải không? Thế gian thấy nó thường, mình thấy vô thường hay quá. Nhưng mà không ngờ đó cũng là ác kiến vọng tưởng nữa. À, thì những cái bài học sau tới thì sẽ thấy những điều đó. Đây nêu ra do quá Phật nói để chỉ quyền thạch gồm bài, cái chỗ thì quyền, cái chỗ thì thạch, à, gồm trình bày. Bởi do tự tâm hiện lượng, không mình, không người, tùy duyên cảm đến, ứng vật hiện hình, mặt các hữu tình, phân biệt thấy khác. À, nghĩa là về quá Phật hiện thì nó không có nhất định, tùy duyên cả mà ứng hiện, mà chúng sanh thì thấy phân biệt là có là không vân. Bóng cây trong nước chẳng thuộc có không, gương sáng hiện hình vốn không tâm chiếu, gió nước phát tiếng chẳng phải nhân chẳng phải duyên, do sức nắng nóng thấy như suối chảy sống dậy mây tụ, tham cùng không tham đều chẳng phải sanh diệt. Bởi chú thuật nên tử thi đi, mái động tượng dậy trọn không có sự thật mà đi đến rõ ràng, đây đều là tự tâm hiện ra, chẳng phải trên, chẳng phải vọng, chẳng phải kia, chẳng phải đây, chẳng phải hòa hợp, chẳng giác, chẳng tri. Như Lai lấy mộng quyển căn đáy nước, thuận theo căn dục kia mà dùng toàn cơ đại dụng, ngộ đây tu hành, ngu phu và ngoại đạo chẳng biết ở trong thánh trí tự chứng, vọng khởi tà kiến có kiến lập ra đều thành hí luận. Như vậy thì kẻ ngũ phu ngoại đạo đối với cái chỗ đó mình không biết, thì khởi ra vọng khởi tà kiến, chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, vân vân, đó đều là hí luận. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng quyển mộng, bóng cây, thì nước, tóc rũ, nắng mùa nóng, như thế xem ba cõi cứu cánh được giải thoát. Nếu người nào dùng trí xem ba cõi như quyển, như mộng, như bóng cây trong nước, như tóc rũ, như nắng mùa nóng, thấy ba cõi nó giả dối như vậy đó, thì người đó cứu cánh được giải thoát. Bài kệ này nói các pháp trong ba cõi không thể có không phải đều như việc tập mộng quyển vân vân, khởi quán như thế liền đó được giải thoát. Thì mình nghe cái đoạn này thì mình nhớ lại kinh Kim Cang có bài kệ sau đó, phải quán Phật giải quán sao như mộng quyển bao ánh. Thì như vậy tất cả kinh điển đại thừa đều chỉ rõ cho chúng ta thấy tất cả pháp không có một pháp thiệt mà mình cứ thấy nó thiệt. Ví như nay khác tưởng động chuyển tâm mê loạn, nay tưởng cho là nước mà thật không có nước đó. Đây mới dùng cái ví dụ mang khai, con nay nó khát nước, do cái khát nước cái tâm nó động chuyển rồi nó sanh nó mê loạn. Con nay nó tưởng cái chỗ mà nắng thấy như có cái lượng sóng chập chờn, nó cho đó là nước, mà khi chạy tới nơi được không thật là nước. Như thế chủng tử thức động chuyển thấy cảnh giới, người ngu vọng tưởng sanh như mắt nhậm bị che. Tất cả chủng tử thức của chúng ta do cái động chuyển mà thấy có cảnh giới sanh, là người ngu cho đó là có cái sanh thật, vọng tưởng cho đó là sanh thật. Như vậy thì không khác nào như con mắt nhậm. Con mắt nhậm mà nhìn thấy ở ngoài trời có những cái sợi, như có những sợi tóc rũ, mà sự thật nó không có thiệt. Nơi sanh tử vô thủy chấp
đã lìa tham nhiếp thọ đó. Kề nơi sanh tử vô thủy, tức là chúng ta đã sanh tử từ vô thủy đến giờ do cái thói quen chấp trước nhận tất cả cái sự vật cho là thiệt đó. Bây giờ mình muốn tu hành, muốn phá trừ cái chấp đó thì phải làm sao? Như mình thấy ông thợ mộc, ông đóng mấy cái chốt vô trong cây kèo, cái đòn tay rồi đó, cái kèo hay là cây xuyên cái trứng, cái chốt ổng khi đóng vô thì ban đầu nó nhỏ rồi lần lần nó lớn, thấy không? Thì đóng vô thì phải từ nhỏ đến lớn cho nên nó mắc chứng. Bây giờ mình muốn tháo ra thì phải làm sao? Mình đập nó vô luôn nó ra hay là sao? Phải tháo ngược lại, ngược lại thì nó ra. Cũng như vậy tất cả pháp ở giữa đời này lâu nay mình mê lầm, mình chấp cho nó là thiệt có hoặc là thiệt không, thiệt phải, thiệt quấy, cái gì cũng thiệt hết, đó là cái hiện tượng mê lầm. Bây giờ mình muốn dứt mê lầm thì mình phải quán ngược lại, phải không? Quán ngược lại là quán sao? Thấy tất cả các pháp nó là không phải thiệt có, không phải thiệt không, không nó chỉ là cái tướng hư dối, hằng quán được như vậy đó thì mới xả được, xả lìa cái tham nhiếp thọ. Như nguyện chú mái động mây nổi mộng điện chớp, quán thế được giải thoát hàng đoạn ba thương tục. Nếu mà mình khéo quán các pháp ở giữa này nó là như nguyện, như nguyện thuật hay là như đọc thần chú mà cái thay nó đi lại, như cái mái động mà thấy cái hình tướng tới lui, như mây nổi, như mộng, như điện chớp, khéo quán thế gian như vậy đó thì sẽ được giải thoát hằng được đoạn ba tương tục. Ba tương tục là tham, sân và si. Hằng quán vậy thì dứt được tham, sân, si. Nơi kia không người tạo, ví như nắng trong không, như thế biết các pháp tức là không chỗ biết. Nơi kia không người tạo, bởi vì tất cả cái cảnh tượng đó từ mê mà hiện, không có ai tạo tác. Ví như nắng ở trong hư không, nắng trong hư không không phải ai làm ra nắng, miễn có cái mặt trời rồi cái trái đất mình quay về cái hướng mặt trời thì có ánh nắng. Nếu không mây, không có mù thì ánh nắng nó hiện theo cái gì hết. Như thế biết các pháp tức không có chỗ biết, không chỗ biết, tức là mình biết các pháp mà không có năng biết và sở biết. Năm bài kệ này nói ba cõi như mộng huyễn vốn không sự thật, do chủng tử thức vọng thấy cảnh giới, như mắt bệnh thấy qua đớm lầm cho qua, từ có mắt sanh chấp có mắt thấy qua là tánh nhiếp thọ. Đây chính là căn bản sanh tử từ vô thủy vọng tâm phân biệt. Nếu hay tức cái phân biệt này biết là vọng phân biệt như tháo chốt ra đó, thì chính cái chỗ này tôi nói rồi quý vị mới thấy cái tu của mình. Từ lâu nay chúng ta do vọng chấp các pháp ở bên ngoài là thiệt, bởi thiệt cho nên tâm mình nó bất an, nó chạy theo cái này, nó chạy theo cái kia. Chấp các pháp là thiệt cho nên thấy cái người đẹp thì mình thương, thấy cái người xấu thì mình ghét, thấy cái gì hay thì mình chịu, cái gì dở thì mình không ưa. Nên là luôn luôn mình có thấy như vậy cho nên rồi cái tâm nó cứ chạy theo các cái cảnh bên ngoài mãi không dừng. Mà nó chạy theo mãi không dừng thì chính cái đó là tâm bất an, là tâm điên đảo. Bây giờ mình muốn dừng cái chạy theo đó, không còn chạy theo nữa thì phải sao? Một là phải thấy tất cả pháp đó là không thiệt, như quyển như quá. Hai là mình không cho cái vọng tưởng chạy theo nó dừng lại. Cho nên cái chạy theo dừng lại, hồi xưa thì giấy niệm chạy ra ngoài, bây giờ giấy niệm mình nhìn lại nó là phản quan, thì giống như tháo chốt vậy đó, phải không? Như tháo chốt, nghĩa là hồi đóng vô thì họ đóng ở ngoài, đóng vô, bây giờ muốn tháo ra trong mình tháo ra, nó ngược lại. Mới biết mái động, chú đứng dậy, mây nổi, mộng, điện, chớp, ngay đó không người, liền được xa lìa tam động, nhiếp thọ, mà không có người xa lìa. Nên nói dùng trí vô tác quán tất cả pháp, mà không phải cảnh giới giác tưởng. Thấy tất cả pháp như vậy mà không phải do mình giác tưởng, tức là không phải mình khởi quán sát theo cái tâm tưởng của mình. Ngôn giáo chỉ giả danh, kia cũng không có tướng, nơi kia khởi vọng tưởng, ấm hành như tóc rũ. Nói rằng cái ngôn giáo của Phật, lời Phật nói mà mình ghi chép, được ghi chép trong kinh đó, chỉ là giả danh thôi, kia cũng không có tướng, nó không có tướng thật. Nơi kia khởi vọng tưởng, nếu mà nơi cái giả danh mà sanh vọng tưởng thì cái ấm hành như tóc rũ, thì thấy cái ấm, cái hành này giống như là thấy tóc rũ, tức là thấy người nhậm thấy tóc rũ mà không thiệt vậy. Như vẽ tóc rũ quyển mộng, thành càng thất bà vòng lửa sống nắng nóng, không mà hiện chúng sanh, nó không thiệt có mà hiện thấy như có. Thường vô thường một khác, đồng chẳng đồng cũng vậy, lỗi vô thủy tiếp nối, kẻ ngu si vọng tưởng. Thấy nào là thường, vô thường, một, khác, đồng, chẳng đồng cũng vậy, nó không có thiệt, mà do cái lỗi từ vô thủy nó tiếp nối, cho nên kẻ ngu si vọng tưởng cho nó là thiệt. Gương sáng, nước trong mắt, mani, diệu bảo châu, trong ấy hiện các sắc mà thật không thể có. Như trong gương sáng hiện bao nhiêu bóng hình, trong nước trong cũng hiện bóng hình, trong con mắt mình cũng hiện bóng hình. Nhưng mà tất cả bóng hình nó có thiệt không? Nó đều không thiệt. Như hạt mani, diệu bảo châu, ở trong ấy nó hiện ra các sắc vàng, xanh, đỏ, trắng, tùy ở ngoài có cái gì nó đều hiện, mà thật không thể có. Nên những cái sắc đó không thật có ở trong hạt bảo châu. Tất cả tánh hiển hiện như vẻ sóng nắng nóng, các thứ sắc hiện bài như mộng không thể có. Như vậy thì tất cả cái hình sắc mà chúng ta thấy đó, nó như là cái hình tượng vẽ, như là sóng nắng, các thứ mà hiện đó đều như là cảnh mộng, không có cái gì là thiệt hết. Năm bài kệ này nói Như Lai thuyết pháp cũng vì chúng sanh giả lập danh ngôn, nhân đó phân biệt vọng kiến, nên bảo họ rằng năm ấm các hành như tóc rũ vân vân, ở trong cái vô sanh mà hiện việt sanh. Như vậy thì trong cái thể vô sanh mà hiện việt sanh thì cái việt sanh nó không thiệt. Cho đến bốn câu tà chấp cũng lại như thế, đều là hư ngụy từ vô thủy, kẻ ngu không biết vọng sanh phân biệt. Hai bài kể sau lại nói tất cả ngôn giáo đều tùy theo căn dục của chúng sanh, có bài hiện ra mà chẳng phải pháp thật. Đây là nhổ gốc kẻ ngu, nhân lời nói sanh hiểu biết, Như Lai dẫn đường từ quyền về thật, ý rất thâm thiết. Như vậy thì mình mới thấy tới đây những cái lời nói của Phật, mình cũng phải hiểu rằng Ngài lập phương tiện để đánh thức mình, chứ những lời nói đó cũng không phải là thật. Nhưng mà mình bây giờ thì mình tu, mình hay chấp lời nói là thật, phải không? Lời nào của Phật nói là lời vàng, rồi chúng ta chấp đó là thật. Bởi chấp thật cho nên chúng ta đem cái đó ra làm phương tiện để tu. Như vậy thì chúng ta kẹt ở trên cái ngôn thuyết mà không thấy được cái thâm ý của Phật. Lại nữa, Đại Huệ Như Lai nói pháp lìa bốn câu như thế, nghĩa là một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, lìa nơi có không kiến lập và phỉ báng, phân biệt kiết tập chân đế đạo diệt giải thoát. Như Lai nói pháp lấy đó làm đầu, chẳng phải tánh, chẳng phải tự tại thiên, chẳng phải vô nhân, chẳng phải vi trần, chẳng phải thời, chẳng phải tự tánh tương tục, mà vì nói pháp. Lại nữa, Đại Huệ, vì sạch phiền não và sở chi chướng, ví như thương chủ dẫn đường thứ lớp dựng lập 108 câu vô sở hữu, khéo phân biệt các thừa và tướng các địa. Ở đây thì Đức Phật nói thêm, nói là Phật nói pháp lìa bốn cái chấp, một khác đồng chẳng đồng, có không vân vân, và lìa cái kiết lập là có, phỉ báng là không, để phân biệt nói về cái chân đế đạo, tức là cái đạo chân đế. Đạo chân đế để làm gì? Để mà diệt các cái khổ được giải thoát, cho nên là diệt giải thoát. Như vậy thì Phật nói luôn luôn là nhắm vào cái phương tiện phá chấp cho chúng sinh, để đưa chúng sinh tới cái chỗ dứt sạch hết mọi cái kiến chấp, gọi đó là diệt. Mà nhờ diệt dứt sạch kiến chấp cho nên được giải thoát, đó là cái chủ ý của Đức Phật nói. Chứ Phật không có thành lập các pháp nó thực có, chẳng phải tánh, tức là không thực có, chẳng phải tự tại thiên, không phải là do tự tại thiên tạo, chẳng phải vô nhân, tức là không phải bỗng nhiên có, mà chẳng phải di trần, tức là không phải do các hạt bụi tạo thành, chẳng phải thời, tức là chẳng phải thời gian do mọi đạo chất, cũng chẳng phải tự tánh tương tục, tức là cho các cái tánh nó có rồi nó tiếp nối liên miên, mà vì nó pháp. Lại nữa, Đại Huệ, vì sạch phiền não, nghĩa là vì muốn sạch phiền não cho chúng sanh và sở tri chướng của chúng sanh, giống như cái người dẫn đường đi buôn vậy, nghĩa là dẫn đi thì thứ lớp đi cho tới cái chỗ buôn bán được lời, được lợi đem về. Thì đây cũng vậy, ở trong đây Đức Phật dựng lập 108 câu nguyên nó không thật có, mà khéo mượn 108 câu đó để phân biệt các thừa và tướng các địa, để cho mình biết mỗi thừa thế nào và mỗi địa, tức là mỗi bậc tu hành từ sơ địa trở lên nó thế nào, đó là phương tiện thôi. Đây là tổng kết Như Lai nói pháp là lìa tứ cú có không phân biệt để kiết tập chân đế. Chân đế là tự giác thánh trí để nhất nghĩa đế. Đây chẳng phải tứ đế của nhị thừa mà có thể so sánh, thấy tự giác để nhất chân đế mới hay thâm đạt lý duyên khởi, tùy thuận tu đạo chứng nơi tịch diệt mà được giải thoát. Đây là lý do cùng với luận của ngoại đạo, nào là thắng tánh, tự tại vân vân khác vậy. Đoạn hai phía trước cũng tức là việc tu đạo chứng diệt xong đều kiết tập nơi tự giác trên đế, nên nói dựng lập 108 câu vô sở hữu là không thực có. Vô sở hữu tức chỉ cho trên đế không tất cả kiến chấp hữu vô. Nói vô sở hữu tức là không tất cả cái kiến chấp là có là không đó. Tức thế gian, tức phi thế gian, tức xuất thế gian, tức phi xuất thế gian,
câu ấy rõ ràng trong sạch, thuần nhất không tạp. Cho nên nó vô sở hữu là chỉ cho dứt tất cả các cái chấp trước, cái đó mới là cái thuần nhất. Cho nên biết vô sở hữu là kho tàng bí mật của Như Lai, trong sạch không nhơ. Như vậy thì ở đây nói tất cả pháp nó là vô sở hữu, là không chỗ có hay là không có, thì đó là cái là bí mật của Phật chứ không phải là thường, vì chỗ đó là trong sạch không nhơ. Thì nói đây mình nhìn lại bên nhà thiền thì thấy hết sức là rõ cái ý nghĩa này. Thì chính Lục Tổ khi mà trình bày cái chỗ thấy của ngài trong bài kệ thì cái câu thứ ba thì ngài nói sao? Bản lai vô nhất vật, tức là vô sở hữu chứ gì? Hà xứ nhã tình ái, xưa nay không một vật thì chỗ nào dính một vật, tức là trong sạch. Như vậy thì không chỗ mà vô sở hữu đó là chỗ thanh tịnh không nha. Cho nên không có dính bụi bặm. Thấy được như vậy đó là vào cửa thiền, là ngộ đạo. Rồi tới ngài Hoài Nhượng, khi mà tổ hỏi ông ở đâu đến, nó ở Tung Sơn đến, tổ hỏi rằng ông đến có mang vật gì đến, thì ngài trả lời nói một vật tức chẳng trúng. Nói một vật tức là nếu có một vật là không trúng, thì đó là phải vô sở hữu không? Đó cũng là vô sở hữu, bản lai vô nhất vật rồi. Nè, rồi hỏi tôi có tu chứng không, thì nó tu chứng chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được, đó là không có nhiễm giới. Thì như vậy mình thấy các ngài thấy nó không có khác ở đây chút nào hết. Chính vì vậy mà chúng ta mới biết rằng chư Phật chư Tổ cái lối chỉ dạy nó không hai, tùy theo cái phương tiện. Nhưng mà rồi chúng ta không hiểu, chúng ta khởi cái chấp thế này thế nọ. Được đủ đây rồi, tự hay khéo phân biệt, biết các tướng thừa, địa thừa tức là biết tướng của tam thừa, biết địa tức là từ sơ địa tới thập địa. Đây vẫn là thuận tánh khởi dụng, khéo dùng các phương tiện để tự trang nghiêm, mà chẳng phải riêng có. Dùng phương tiện trang nghiêm mà không phải thật có mỗi cái. Như Lai thuyết pháp khắp vì các Bồ Tát thành tựu tự giác, như thương chủ dẫn đường đến nơi bảo sở, lại không có pháp thật. Nghĩa là đi đường, dẫn đi đường mà mệt mỏi quá thì tạm chỉ cái quá thành để nghỉ, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải nói thật rằng đó là quá thành, cần phải đi tới chỗ kia mới là bảo sở. Thì như vậy mới thấy rằng đối với cái đường của chư Phật dạy, nó là đi tới chỗ cứu kính, nhưng vì cái chỗ mệt mỏi hay là cái chỗ mà chán ngán của người, phải buộc lập ra những phương tiện, lập làm quá thành hay là lập ra các địa, lập ra các thừa, đó là phương tiện thôi. Đọc tiếp.